báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 41.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Phía trước chúng ta đã xem qua phần kinh văn Thành Tựu Nhẫn Lực. Xem qua 10 thứ nhẫn trong sách Hội Sớ đã nói với chúng ta. Những nhẫn lực này rất thiết thực cho vấn đề tu tập hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta đối với những vấn đề này thường xem đi xem lại, có sự giúp ích rất lớn đối với công phu tu tập, và đặc biệt là vấn đề tích lũy, gìn giữ công đức của chúng ta. Như Pháp Tạng Bồ Tát đã thành tựu và được ghi lại trong phẩm thứ 8 là tích lũy công đức này. Chúng ta xem tiếp kinh văn: Ư chư hữu tình, thường hoài từ nhẫn, hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm. Dịch nghĩa là: đối với các hữu tình, thường mang lòng từ nhẫn, vẻ mặt nhu hòa, lời nói dịu dàng, khuyến dụ sắp tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, không có tâm xiểm khúc hư ngụy. Đoạn kinh văn này thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý đến là vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm. Chính là cái tâm hư ngụy này. Hư nghĩa là hư vọng chẳng thật. Ngụy là hiện tướng dối trá. Xiểm là nịnh nọt, đón ý người khác để nói vuốt theo. Thường gọi là a dua, bờ đỡ. Khúc là chẳng nói thẳng thắn, thường dối trá tà vậy. Tình Ảnh Sớ viết: chẳng có tâm hư ngụy xiểm khúc, nghĩa là lìa được các lỗi nơi tâm. Trong kinh Duy Ma phẩm Phật Quốc có nói: trực tâm thì Bồ Tát tịnh độ, nghĩa là trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Vấn đề này đồng học chúng ta có thể cũng thường mắc phải. Vấn đề này đối với vấn đề tu tập làm cho tâm bồ đề của chúng ta hiển hiện ra thì có quan hệ rất lớn. Tâm bồ đề, đầu tiên bạn phải có được chí thành tâm. Chân thành này của bạn cao đến tột độ. Lão Hòa Thượng Tịnh Không tổng kết cho chúng ta là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành này là cái nền tảng, là nấc thang đầu tiên để chúng ta xây dựng được tâm bồ đề. Chân thành này nói một cách đơn giản nhất chính là tâm chân thật. Chúng ta phải sống chân thật với bản thân mình, chân thật với những lỗi lầm mình đã gây tạo ra, thì chúng ta mới có thể sửa được, thưa quý vị. Còn nếu chúng ta đối với những sai lầm mà chúng ta không hề có tâm nhận biết, hoặc là chúng ta có tâm nhận biết nhưng mà chúng ta thường bỏ qua, xem rằng đây là những cái lỗi rất bình thường, đây là những việc nhỏ, vậy thì bạn sẽ sai lầm rồi. Bạn không đặt cái nền móng ngay tại chỗ này. Bạn xây có cao hơn nữa, xây có nhiều tầng hơn nữa, đều là không có căn gốc, đều là rỗng ở bên trong. Nội tâm của bạn không thể nào bền vững được. Hay nói cách khác, bạn mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn không thể thành tựu được việc này. Phía trước chúng ta đã học qua, Bồ Tát Pháp Tạng dạy cho chúng ta, bên trong phải xả được tham sân si dục chư tưởng, bên ngoài không chấp trước nơi sắc thanh hương vị xúc pháp. Như thế là trong đoạn được nội chướng, bên ngoài thì loại trừ được cái hoặc duyên sinh khởi. Như vậy chúng ta mới có công phu tu tập được. Còn chúng ta đối với những thứ giả tạm này mà chúng ta còn sanh tâm hơn thua, chúng ta còn sanh tâm tà vậy, chúng ta còn sanh tâm không thành thật, chúng ta làm sao có thể có công phu được, thưa quý vị? Tâm linh của chúng ta làm sao có thể thăng tiến được? Có thể trước khi đến với Phật Pháp, bạn chưa có nhiều những kiến giải về Phật Pháp, bạn có thể phạm sai lầm. Sau khi học Phật rồi, sau khi học Tịnh Độ Tông rồi, biết sai, vẫn làm sai. Biết sai rồi, vẫn không hề sanh tâm hối lỗi, vẫn không hề sanh tâm cải đổi chính mình. Mặc tình, chấp nhận, nuôi dưỡng, tăng trưởng những cái hoạt nghiệp này, thì công phu của bạn không thể nào có tiến bộ được. Người chân thật tu hành là người có thể ngay nơi những điều sai nơi thân khẩu ý của chính mình, bản thân tự mình có thể phát giác được, tự mình có thể nỗ lực thay đổi được. Đây là người chân thật tu hành. Đối với những thứ này, bạn không có thể nào có tâm chân thật. Dẫu cho một ngày bạn niệm Phật có nhiều hơn đi nữa, bạn tụng kinh, nghe kinh đều là rất tinh tấn, đều là không tính vào công phu. Hai chữ tu hành, bạn xem, tu nghĩa là sửa, hành là hành vi tạo tác nơi thân khẩu ý, hành vi tạo tác nơi ý nghiệp, chính là những tư duy của chúng ta. Hành vi tạo tác nơi thân nghiệp chính là hoạt động thân thể. Hành vi tạo tác nơi khẩu nghiệp chính là lời nói của chúng ta. Người chân thật tu hành là người có thể cải chính được những hành vi không đúng của chính mình. Còn chúng ta đối với những hành vi này, không hề có tâm phản tỉnh, không hề có tâm xem xét, thì bạn đối với vấn đề tu hành quá hời hợt rồi. Tuy vậy, chúng ta cũng phải biết được một vấn đề. Một người muốn quay đầu thật sự không phải là dễ. không phải bản thân họ không muốn quay đầu. Vì cái nghiệp chướng này, cái nghiệp nhân tội lỗi này, chúng ta đã cố kết, tích lũy trong nhiều đời. Đời này, khi những cái nghiệp nhân này hiện hình, làm cho chúng ta sanh trưởng những thứ tâm sân hận, sanh trưởng những thứ tâm tham dục. Khi những nghiệp tướng này phát huy tác dụng, chúng sẽ sanh ra một thứ năng lượng. Chính những năng lượng này thôi thúc chúng ta phải hoàn thành, phải tăng trưởng cái nghiệp lực này lên để tạo thành một cái nhân tố mới, một cái nghiệp lực mới tích lũy nhiều hơn, lớn hơn trong quá khứ. Chúng ta phải biết được những thứ này thì chúng ta mới biết được những thứ gì diễn biến trong nội tâm chúng ta. Cả thảy đều là không thật, thưa quý vị. Vừa phút trước, tâm còn chưa hề sanh khởi sân giận. Vừa gặp được duyên, tâm sanh khởi sân giận. Bạn xem, nếu bạn có thể như bất động, thì những năng lượng sân giận này đột nhiên biến đâu mất rồi. Chúng đều là theo nguyên lý sanh trưởng dị diệt. Niệm sân này sanh khởi lên, bùng phát rất mạnh mẽ. Nhưng chúng ta vẫn là người ngoài cuộc. Chúng ta nhìn nhận tâm mình đang diễn biến sân hận. Bạn xem, sân hận này đến một mức độ cao tột, chúng sẽ từ từ lắng dịu xuống và trở về con số 0. Đây là nói đến năng lực quán chiếu. Hàng ngày chúng ta phải nỗ lực thực hành công phu này, thì khi những cái nghiệp chướng này phát sinh, chúng ta mới có cơ hội để chiêm nghiệm, chúng ta mới có cơ hội để tu chính những ý niệm này lại. Có một hạng người, khi những nghiệp chướng này phát sinh, họ lập tức điều hướng ý niệm qua một đối tượng khác, qua một mục tiêu khác. Sân hận này, tham dục này, xem như dường như đều là không còn thấy nữa. Thực ra chúng vẫn còn, chúng tích lũy trong đó. Giả như chúng ta dường như quên đi mất, lần sau chúng đến vẫn sẽ trở lại. Vẫn phải là xem chúng ta giải quyết như thế nào. Bạn xem, trong Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát: "Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không?" Vì sao Ngài có năng lực chiếu kiến ngũ uẩn đều là không? Vì Ngài thực hành thiền định thâm sâu. Do thực hành thiền định thâm sâu, cho nên Ngài có năng lực thấy được ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cả thấy đều là không. Bạn xem, phía sau thậm chí có thể chiếu đến vô trí diệt vô đắc. Không có cái trí tuệ được thành lập, không có cái sở đắc được thành lập. Bạn xem, công phu này thì nâng lên một tầm khác rồi. Cho nên ở đây đặc biệt lưu ý với quý đồng học, chúng ta phải dứt trừ xiểm khúc hư ngụy chi tâm. Những thứ này là những thứ ràng buộc lôi kéo chúng ta ở trong vòng sanh tử luân hồi ở thế giới này. Chúng ta đối với những giả danh, giả tướng này bị lôi vào cuộc mất rồi. Vốn dĩ chỉ là một màn hình tivi lớn, chỉ là biểu diễn. Chúng ta đối với màn hình này lại sanh hỷ nộ ai ố rồi. Cùng với diễn viên trong màn hình tham gia chung một vở diễn, bạn xem thật là nực cười. Pháp sư Định Hoàng có một lời ngài kể câu chuyện mà chúng tôi mãi trong lòng, dường như không thể nào quên được, dù có nhắc đến hay không. Thầy Định Hoàng trước khi xuất gia, thầy thế danh là Trung Mao Sâm. Thầy đối với lão hòa thượng Tịnh Không là có một thứ nhân duyên vô cùng thù thắng. Lưu Tố Vân cư sĩ không tiếc lời khen thầy chính là pháp khí trong nhà Phật. Những lời này thì tuyệt đối không có sai lầm rồi. Có một lần, lão hòa thượng Tịnh Không mời tiến sĩ Trung Mao Sâm đến dùng cơm trưa với ngài. Sau buổi cơm trưa thì ngài có thưa bạch lão hòa thượng: bạch hòa thượng, con có một điều này muốn thỉnh giáo với ngài. Con nghe ngài giảng kinh, nếu chúng ta sám hối rồi mà vẫn còn gây tạo lại tội nghiệp cũ, vậy thì chúng ta đều là đang lừa dối Phật, phải không? Chúng ta không phải là người chân thật công phu, không phải là người chân thật tu hành, phải không? Lão hòa thượng nở một nụ cười. Ngài nói, con là người chân thật tu hành. Một lời nói của ngài, thầy Định Hoàng nước mắt giàn giụa. Vốn trong tâm nghĩ rằng mình không phải là người chân thật tu hành, vì đã nhiều lần lừa dối Phật, Bồ Tát. Biết sai, sám hối rồi vẫn là tái phạm, tái phạm rồi lại sám hối, lần sau vẫn là tái phạm, đều là không thể ngay trong một lúc dứt trừ những nghiệp chướng này được. Không ngờ lão hòa thượng lại nói thầy là người chân thật tu hành. Rốt cuộc có phải là chân thật tu hành hay không? Ngài chính xác là một người chân thật tu hành, làm ra một mô phạm cho hàng hậu học chúng ta. Nghiệp chướng này có thể chúng ta chưa triệt để sám hối, nhưng mà nhất định lần sau nghiệp chướng này đến phải nhẹ hơn lần này. Không thể mỗi lần mỗi nặng, mỗi lần mỗi tăng thêm mỗi lần, vậy thì vô vọng rồi, không có kết quả rồi, đời này kiếp này không thể cứu được. Bạn gặp được pháp môn tịnh độ cũng chỉ là kết được một chút pháp duyên mà thôi. Chúng ta có thể mỗi năm nhẹ nhàng hơn mỗi năm, mỗi tháng nhẹ nhàng hơn mỗi tháng. Công phu này thì không tệ. Công phu này có thể tiệm cận với vấn đề vãng sanh rồi. Cho nên chúng ta phải có nhìn nhận rõ ràng, có nhìn nhận thấu đáo về những tánh tướng lý sự, nhân quả, những gì đang diễn ra ở trước mắt chúng ta, thì chúng ta mới có thể biết rằng điều gì mình cần nên làm, điều gì mình không nên làm. Một quyết định của chúng ta mới có thể chính xác được. Còn chúng ta đối với một mớ hỗn độn bồng bông như thế này, chúng ta lại vô cùng mơ hồ, lại vô cùng thiếu kiến thức. Bạn xem, một suy nghĩ của bạn, một giải quyết của bạn, liệu có thể đúng được hay không? Liệu có thể có kết quả hay không? Liệu có thể làm ra thành tích cho bản thân bạn hay không? Đều là không thể, phải không? Cho nên, kinh giáo có một tầm quan trọng rất lớn. Kinh giáo là một tấm gương để trong đó chúng ta phản chiếu lại được hình ảnh nội tâm của chính mình. Chúng ta mới có thể tự mình sửa đổi. Người khác không thể thay chúng ta làm việc này. Phật Bồ Tát xuất thế cũng đều là không có phương cách nào khác. Phật chỉ làm nhiệm vụ khai thị cho chúng ta ngộ và nhập Phật tri kiến, phải là bản thân mình. Bạn xem kinh Pháp Hoa, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, một lời nói này Phật đã làm được trách nhiệm của các ngài. Bản thân chúng ta có thể khế nhập hay không? Có thể ngộ được hay không? Đều phải xem chính bản thân mình. Cho nên tôi có lời khuyên đối với chư vị đồng học, phải từ những điểm thật nhỏ này chúng ta bắt đầu. Làm như vậy chúng ta mới có cái căn gốc, mới có gốc rễ cho sự tu hành. Đây mới gọi là chân thật tu hành. Chẳng phải chư Tổ sư Đại Đức cũng thường phản tỉnh chúng ta hay sao? Miền niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Một lời này không thể cảnh tỉnh được chúng ta hay sao? Phải thường xem xét lại, rốt cuộc mình tu hành, mình niệm Phật là có công phu, có công đức, hay là chỉ là một chút trên hình thức, còn nội dung thì đã luống qua mất rồi. Không nên xem thường một chút công phu nhỏ này. Chúng ta xem Ngài Hoàng Niệm Tổ kết luận một câu của Ngài Tăng Triệu: trực tâm là chất trực, chẳng vua dối. Tâm này là gốc của muôn hạnh. Ngài Tăng Triệu coi chất trực không vua dối là gốc của vạn hạnh. Lời này thật là thiết yếu, đồng học chớ nên xem thường. Đây là Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ vì chúng ta có một lời cảnh tỉnh. Chúng ta xem tiếp kinh văn: trang nghiêm chúng hạnh, quỷ phàm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiền hồ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, thiền hồ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiền hồ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Dịch nghĩa là: nghiêm trang, đứng đắn khuôn phép nhất mực, quán pháp như huyễn, tam muội thường tịch, giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi, giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chúng tôi cố gắng sử dụng phiên bản dịch nghĩa của cố dịch giả Hòa Thượng Thích Đức Niệm, bởi vì bản này rất nhiều đồng học chúng ta đều quen thuộc với bản kinh này. Cho nên khi đọc những lời kinh này, chúng ta đương nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Sách Thám Huyền Ký quyển 3 cùng bảo trang nghiêm có hai nghĩa, một là đầy đủ đức, hai là trang hoàng. Như vậy trang nghiêm chúng hạnh, nghĩa là trong mỗi một hạnh đều từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tự tánh. Nên Tịnh Ảnh Sớ cho rằng trang nghiêm chúng hạnh chính là thành tựu các hạnh. Đây là trong Thám Huyền Ký. Quán pháp như hóa, nghĩa là thấy hết thảy các pháp đều như là huyễn hóa. Chữ quán này, quán là tên khác của trí. Ý niệm của chúng ta mức độ thô là giác, ý niệm ở mức độ vi tế thì gọi là quán. Như thế nào mới gọi là quán? Lìa tâm ý thức thì mới gọi là quán. Bạn suốt ngày ngồi ở đó suy nghĩ lung tung, miệng niệm A Di Đà Phật, ý thức vẫn là không thể gom lại một chỗ, không thể đôi nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, ý thức bạn vẫn dường như rất sôi nổi. Tu hành như vậy đều là không có kết quả. Hạ Liên Cư lão cư sĩ trong thơ nhắc nhở người niệm Phật cũng đã khuyên dạy chúng ta, người niệm Phật, hành giả niệm Phật nếu lơ là dưỡng thức thì cổ đức than phiền, cách niệm như vậy rất khó thành phiến, nghĩa là vĩnh nan thành phiến. Cho nên chúng ta đối với vấn đề niệm Phật này cũng phải rõ ràng, cũng phải tường tận. Niệm như thế nào mới chân thật gọi là niệm Phật? Chú giải của Viên Thông Chương, 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Bạn xem, điều đầu tiên, người niệm Phật đọa địa ngục. Điều thứ hai, người niệm Phật đọa ngạ quỷ. Người niệm Phật đọa súc sanh. Bạn xem, đều là niệm A Di Đà Phật, kết cuộc đều là đi vào địa ngục rồi. Có trường hợp này hay không? Xin thưa có. Cho nên chúng ta phải tường tận hết thảy những vấn đề này. Chúng ta phải sanh tâm cầu giải, sanh tâm cầu hành. Chúng ta mới có ngày hoàn thành được tín giải hành chứng vô lượng thọ kinh này. Chúng ta xem tiếp sách Hội Sớ giảng chữ như hóa như sau: chẳng phải là không, chẳng phải là giả, dùng không và giả để sanh ví, đó chính là trung đạo. Ý nói, tuy nói là như hóa, nhưng nó chẳng phải tuyệt đối không có, nên bảo chẳng phải là không. Nếu cho rằng có thì nó chỉ là như huyện hóa mà thôi, nên rốt cuộc chẳng thật có. Gọi là như hóa vì nó giả có, đã là huyện hóa thì toàn thể cái được biến hiện ra đấy chỉ là không. Sách Hội Sớ bảo chẳng phải là không, chẳng phải là giả, mà là dùng không và giả để sanh ví, cho nên hiển thị trung đạo. các pháp hiện tiền. Có thể nói là không không? Không, chúng ta vẫn thấy chúng đang hiện hữu. Có thể nói là có không? Cũng không thể. Đều là bất khả đắc. Chỗ nào có thể cầu, chỗ nào có thể đắc chứ? Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tất cả pháp đều là không có sở hữu. Hết thảy đều là không, bất khả đắc. Bạn từ nơi nào để có thể đạt được một pháp? Bạn từ nơi nào có thể tự hào về công phu tu tập của chính mình? Có một pháp, đặt để một pháp trong tâm. Vậy thì sai rồi. Phật pháp còn phải buông bỏ, huống hồ phi pháp. Phía sau là tam muội thường tịch. Tam muội dịch nghĩa là chánh định. Thường nghĩa là tướng sanh diệt của chân thể. Tịch nghĩa là dứt hết tướng phiền não. Cho nên sách Duy Thực thuật ký viết: chẳng sanh, chẳng diệt, tuyệt danh tướng, trụ thường tịch. Đây là nói Bồ Tát Pháp Tạng thật là khéo léo, giữ gìn, tích công lũy đức để thành tựu được hạnh nguyện của chính mình. Trong kinh Di Giáo cũng nói: thí như tích thủy chi gia, thiện trị đề đường, hành giả diệt dĩ, vị trí huệ thị cố, thiện tu thiền định, linh bất lậu thất. Dịch nghĩa là ví như người tuyết nước phải khéo bê bờ đắp đê, hành giả cũng thế, vì nước trí huệ nên phải khéo tu thiền định, chẳng để nó rỉ mất. Đoạn kinh văn này phía sau: thiện hồ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, thiện hồ thất nghiệp bất thất lự nghi, thiện hồ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Đoạn kinh văn này có liên quan mật thiết về vấn đề hành giả niệm Phật chúng ta thường mắc phải. Hôm sau chúng ta sẽ dành thời gian để xem đoạn kinh văn này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.